Đây là chương trình Chuyện Quê Nhà do Mai Ly, luật sư Đinh Thập Bích và Hồng Phúc phụ trách, đến với quý vị hàng tuần vào ngày thứ Sáu lúc 2 giờ chiều giờ miền Trung Hoa Kỳ. Chương trình này sẽ đến với quý vị những tin tức và bình luận về những chuyện đã và đang xảy ra trên quê hương Việt Nam yêu dấu, ngàn trùng xa cách. Chúng tôi xin kính mời quý vị thính giả cùng đón nghe.
Vâng, thưa quý vị thính giả từ miền đất đỏ của tiểu bang Oklahoma, Miley xin được kính chào quý vị thính giả ở khắp bốn phương. Chúng tôi xin mời quý vị đến với chương trình Chuyện Quê Nhà. Miley xin được kính chào luật sư Đinh Thật Bích và nhà báo Hồng Phúc. Xin mời luật sư.
Xin kính chào thính giả của Đài Việt Nam, chào cô Miley và chào bạn Hồng Phúc.
Dạ vâng, chúng tôi là Hồng Phúc từ Wichita, Kansas, xin được trân trọng kính chào toàn thể quý vị khán giả đang nghe đài và xin được kính chào luật sư Đinh Thạch Bích từ Nam California và cô Mai Ly, người điều hợp chương trình hôm nay.
Dạ vâng, xin được cảm ơn hai vị và thưa quý vị khán giả, mới đó một tuần lễ đã trôi qua và giờ này chúng ta lại gặp nhau qua làn sóng điện của Đài Phát thanh Việt Nam, tiếng nói của người Việt quốc gia không chấp nhận cộng sản. Và thưa quý vị, một tuần qua đã có bao nhiêu chuyện xảy ra chung quanh chúng ta, nào là chuyện từ Hoa Kỳ đến chuyện thế giới và chuyện quê nhà Việt Nam yêu thương của chúng ta. Và chúng tôi xin mời luật sư cũng như ông Hồng Phúc cũng như quý vị thính giả. Và thưa quý vị thính giả, nếu trong trường hợp quý vị muốn tham gia đóng góp ý kiến trong chương trình với những chủ đề của chúng tôi ngày hôm nay, thì xin quý vị gọi điện thoại vào số 405-445-7784, 405-445-7784. Vâng, thưa luật sư, vào ngày 12 tháng 10 vừa qua, thành phố Sài Gòn lại xảy ra một vụ nổ súng tại Ủy ban Nhân dân phường 3, quận 11, làm chết một người. Vụ nổ này có liên quan gì đến vụ Yên Bái trước đây hay không? Và ảnh hưởng của vụ nổ này có gì quan trọng hay không, thưa luật sư?
Thưa quý thính giả, thưa quý đài, tôi cũng có theo dõi cái tin tức này. Và tin tức này cũng đang làm ồn ào dư luận xôn xao ở trong nước. Nhưng mà tôi thì tôi không coi cái vụ này là có tính cách quan trọng mà liên quan đến cái vụ Yên Bái gì cả. Tôi chỉ nghĩ rằng thì là cái việc mà tự tử với bắn nhau ở Việt Nam không phải bây giờ mới xảy ra. Từ trước đây đã có những cái vụ mà ném cả chất nổ vào nhà mà tên công an ở cái là súng đạn bây giờ nó tràn ngập ở Việt Nam và bây giờ người ta lại có thể tự chế lấy được chất nổ, nó thành ra cái chuyện mà khi mà xã hội nó loạn thì cái chuyện giết người nó xảy ra thường xuyên. Nhưng mà các cái blogger trong nước thì cũng có cái phỏng đoán rằng bây giờ nền thông tin ở trong Việt Nam nó có cái xu hướng là nó thổi phồng lên những cái vụ đó để nó đánh lạc hướng dư luận về cái vụ nổ súng ở Yên Bái, cũng như là nó cho chết cá chết ở nhiều nơi khác mà không do Formosa gây ra, để làm loãng dư luận đi về cái việc Formosa làm giết hại môi trường cá ở Việt Nam. Với một cái chế độ cộng sản đó, thì nó là chuyên gia về xuyên tạc thông tin và đánh lạc hướng dư luận. Chiến tranh tâm lý của nó từ cái thời mà chúng ta còn đánh nhau với chúng ta ở trong nước thì chúng ta biết rõ rồi. Khi mà chuyện gì xảy ra mà nó muốn đánh lạc hướng thì nó có đủ các mưu mẹo thông tin để nó đánh lạc hướng. Và tôi cho rằng cái nền thông tin ở trong nước bây giờ nó cố tình nó thổi phồng lên những cái vụ giết người ở những chỗ khác để nó làm loãng cái vụ Yên Bái đi. Cái vấn đề của chúng ta là chúng ta theo dõi cái tình hình chung của đất nước, chứ không phải là để ý vào những cái tin tức lặt vặt này để làm loãng cái mục tiêu đấu tranh của chúng ta đi. Vâng. Thưa ông Hồng Phúc nghĩ sao?
Dạ, xin cảm ơn luật sư. Dạ, thưa vâng, những lời trình bày của luật sư rất là trí tình mà chúng tôi cũng hoàn toàn tâm đắc. Thì cũng như luật sư và cũng như quý vị khán giả nghe đài, chắc quý vị nhiều người cũng đang nghe cái tin mà cái vụ có một người bị bắn chết ở tại phường 3, quận 11, thành phố Sài Gòn. Và người đó là ông phường trưởng, gọi ông đội trưởng, là tên là Lê Thanh Vũ. Và bên cạnh ông ta thì có một khẩu súng K-63. Và nguyên do của cái chết thì được loan truyền là đó là một vụ tự sát. Thưa luật sư, chúng tôi cũng có những cái cảm tưởng như luật sư vừa cho biết vừa rồi. Thứ nhất là cái vụ Formosa, vụ cá chết, bây giờ Cộng sản đang bị dồn vào cái trái bí. Nó sai lè, sai bét ra, sai trong cụm giấy và những cái sự gian trá của chúng nó. Nhưng không có kiện, không có xử, tự chúng nó đi nhận tiền bồi thường rồi về, nó chia chắc, nó giấu nhau thế nào. Đồng bào đòi hỏi thì nó đem nó bứt đi, nạp đơn kiện cái người gây ra tội ác thì chúng nó trả lại. Nó làm đủ mọi chuyện, mà rồi bây giờ nó không biết làm sao gỡ rối bằng cách nó tung ra nhiều chuyện để có thể đánh lạc hướng dư luận, làm nhẹ đi những cái chủ đề chính mà chúng ta cần phải xoáy vào đó. Thưa luật sư, quả tình chúng tôi cũng thấy điều đó là hữu lý. Thế nhưng mà cái vấn đề như luật sư đã nói, cái xã hội Cộng sản ngày hôm nay nó không còn yên bình như cái thỏa nào cả. Cái thỏa mà ngày xưa khởi năm 30 tháng 4 1975 vào, tôi đã thấy nhiều người quốc gia lè lưỡi lớn lắm, khen rằng đấy là Cộng sản là hay lắm, cái gì nó cũng biết, cái gì nó cũng giỏi. Thật ra thì bản chất đúng là một lũ dốt, lũ mán ở rừng mà về tỉnh thôi. Thì ngày hôm nay cái bản chất của chúng nó đã lòi ra, thực tế là như vậy. Và bây giờ thì chúng nó cố dàn dựng ra những cái vụ giả trá để mà đánh lạc cái luận, tư luật sư. Đấy là cái điều mà chúng tôi cũng đồng nghĩa như luật sư. Nhưng nó đã nói lên được cái xã hội của Cộng sản ngày hôm nay, nó không còn bình yên như ngày nào mà chúng nắm mọi thứ được ở trong tay nữa. Thưa luật sư và thưa quý vị khán giả, xin được trở lại với cô Mai Linh.
Dạ vâng, xin được cảm ơn hai vị. Và thưa luật sư, vào ngày 10 tháng 10 vừa qua, thì mẹ nắm tức blogger Nguyễn Ngọc Như Quỳnh vừa bị nhà cầm quyền Cộng sản bắt khẩn cấp tại Nha Trang. Hành động này của Cộng sản Việt Nam nhằm mục đích gì? Và cái việc mà các cơ quan nhân quyền quốc tế đồng loạt lên tiếng yêu cầu Cộng sản Việt Nam phải trả tự do lại cho mẹ nắm tức thì liệu có kết quả gì hay không, thưa luật sư?
Vâng, cái vụ bắt mẹ nắm này đang làm sôi nổi dư luận ở trong nước. Và đêm hôm qua tôi đi sưu tầm tin tức về cái vụ này, thì tôi đã download về được ít nhất là 15 bài trên các Facebook ở trong nước về cái đề tài này, rất là sôi nổi. Nhưng mà qua cái 15 bài mà tôi đúc kết tối hôm qua thì tôi thấy rằng giới đấu tranh cũng như tuổi trẻ vô tư trong nước rất là sáng suốt trong cái vụ này. Người ta thấy rõ rằng từ trước khi mà bị bắt thì mẹ, chính mẹ nấm đã nói trước với người nhà rằng tôi sắp bị bắt, và người ta sẽ thuộc lòng cái phương cách cầm quyền đối xử của Việt Nam Cộng sản đối với các nhà tranh đấu. Chính là nấm cũng biết trước là mình sẽ bị bắt, và nấm đi bị bắt trong một trường hợp rất là ngộ nghĩnh, là đi cùng với một người mẹ của một tù nhân đi thăm cái người tù nhân đó, rồi bị bắt ở cái chỗ đi thăm đó. Rồi bắt xong cầm tay đem về nhà mới khám xét, rồi lúc đó mới đưa ra cái lệnh bắt giam khẩn cấp. Và ngay lập tức thì mẹ nấm đã dặn người nhà rằng mẹ nấm sẽ tuyệt thực bắt từ đầu điều vấn đề cho đến khi gặp mặt luật sư. Và tin đêm hôm qua tôi được biết thì hình như đã 4 ngày rồi mẹ nấm chưa được tiếp xúc với luật sư. Và trước khi bị được tiếp xúc với luật sư thì mẹ nấm nói trước rằng sẽ không có khai báo, không có trả lời thẩm vấn gì cả. Vâng, đấy là cái cách thức bắt, là bắt theo cái điều 88 luật hình sự. Và các nhà đấu tranh trong nước đã bình luận cái việc này rất nhiều rồi, mà tôi cũng không tiện nhắc lại những cái đó ở đây. Và tôi chỉ đặt cái vụ bắt vớ này vào trong cái đại cuộc hiện tại ở Việt Nam. Hiện tại ở Việt Nam là chế độ Việt Nam Cộng sản là đang rất là tan ra bối rối về cái vụ Formosa. Bị biểu tình như thế mà âm mưu gài bẫy để đàn áp, và những người biểu tình đã không mắc mưu, không bạo động, và cái bọn mà gây bạo động lẫn lộn ở trong đám biểu tình thì đã bị phát hiện, và người điều khiển biểu tình đã cảnh báo rằng chúng tôi không chủ trương bạo động, và những người nào ném chai ném đá thì lại làm ơn ngưng đi. Và trước khi biểu tình thì người ta đã dự định rằng nếu mà cái bọn nó gây rối đó mà nó lẫn lộn trong đám biểu tình thì đám biểu tình sẽ bắt giữ cái bọn nó và giao cho công an. Trong khi đó thì công an chuẩn bị một cái lực lượng rất là hùng hậu ở một cái địa điểm gần đó, chuẩn bị là khi mà nó bạo động mà đốt phá một cái thì là sẽ dùng cái lực lượng đó để đàn áp. Mà cái điều đó đã không xảy ra. Và tôi chắc là Hồng Phúc biết rằng tôi cũng là một chuyên viên biểu tình, mà tôi phải phục lăn với cái biểu tình này rất là chu đáo. Biểu tình chống phá hoại môi trường, cho nên trước khi mà biểu tình thì một vị giám mục tôi không nhớ tên đã khuyên dân biểu tình rằng chúng ta phải nhớ rằng mục tiêu của chúng ta là bảo vệ môi trường, cho nên trước khi giải tán ra về chúng ta phải dọn sạch cái môi trường nơi chúng ta biểu tình đó sạch sẽ. Quả nhiên khi mà đoàn biểu tình ra về thì cái xung quanh cái Formosa không còn một cổng rác, không có một cái gì mà nó có thể lên án là phá hoại môi trường được. Đấy là cái, và cái việc bắt giữ này là các nước trong nước, các nhà đấu tranh trong nước đã tiên đoán rằng nó phải bắt, là vì rất sợ rằng cái ảnh hưởng cái biểu tình Formosa sẽ lan ra, là bởi vì mẹ nấm đã có ít nhất là cả 100 bài ở trên Facebook nói về cái lên án cái vụ Formosa. Và ngoài ra thì mẹ nấm lại còn cả 100 bài nói về cái nạn mà công an, người dân mà bị bắt vào đồn công an chết, bị đánh chết ở trong đồn công an cả 100 trường hợp. Còn mẹ nấm là một cái nhà đấu tranh rất là gai góc và khó chịu cho chế độ, và nó phải bắt mẹ nấm trước để đe dọa những người khác, và đồng thời nó thách đố cái mà nó gọi là thế lực thù địch nước ngoài. Vì mẹ nấm biết rõ ràng là mẹ nấm là được dư luận cũng như các nước Tây Phương quan tâm rất nhiều, được nhiều giải thưởng về bảo vệ người đấu tranh rất nhiều, và là một nhân vật được quốc tế biết đến. Và nó bắt mẹ nấm tức là nó là một cái thách đố đối với quốc tế. Và thì chúng ta chờ xem là cái thách đố này đưa đến kết quả như thế nào. Thành ra là cô Mali hỏi tôi là liệu có kết quả gì không, thì tôi không nghĩ rằng thì kết quả nó nằm ở cái chỗ là thả hay không thả mẹ nấm, mà kết quả nó nằm ở cái chỗ là cái áp lực quốc tế đối với vụ là như thế nào. Và nó xa hơn nữa là kết quả nó nằm ở cái chỗ là nước Mỹ đẩy lui được cái chỗ dựa cuối cùng của chế độ Việt Nam Cộng sản là bên Tàu được bao nhiêu. Và hiện bây giờ thì nước Mỹ đang trong một bầu cử và hai ứng cử viên hai đảng đánh nhau chí chóe, làm cho nước Mỹ suy yếu đi rất nhiều. Cho nên cái cơ hội mà để cho nó thách đố quốc tế sẽ còn kéo dài. Và cái kết quả này thì chúng ta chờ xem là sau khi nước Mỹ bầu cử xong thì nước Mỹ chia rẽ như thế nào, yếu như thế nào, và cái áp lực của Mỹ đối với nước Tàu nó tăng lên hay là nó giảm xuống như thế nào, thì lúc đó chúng ta mới có thể biết kết quả được. Vâng, xin mời ông Hồng Phúc ạ.
Dạ vâng, xin cảm ơn luật sư, xin cảm ơn cô Mai Linh. Dạ vâng, thưa, thật sự là chúng tôi cũng nhìn thấy cái chuyện mà mẹ nấm bị bắt có lẽ là một chuyện gần như đương nhiên trong cái chính sách đàn áp để bịt miệng của nhà cầm quyền Cộng sản Việt Nam. Đúng là như vậy, bởi vì gần đây á, và trong mấy ngày hôm nay chúng ta lại nhận được một cái cáo trạng đối với lại cha Nam gửi của nhà cầm quyền Cộng sản Hà Tĩnh gửi cho mấy hội đồng giám mục Việt Nam và cho quý vị lãnh đạo tinh thần ở trong nước. Đó là những cái dấu hiệu chúng có thể sẽ còn phát triển những cái cuộc bắt bớ này lớn hơn nữa, để mà hy vọng làm gây được một cái sự chú ý nào đó của mọi người vào đó. Thế nhưng quả tình như luật sư vừa mới trình bày đó, là cái người lãnh đạo các cái công cuộc đấu tranh ở trong nước có tầm nhìn xa hơn chúng, họ đoán trước được những cái chiến lược của chúng sẽ đi. Đó là việc chúng không gây kích động được trong quần chúng. Cái việc mà những người biểu tình không để mắc mưu của chúng bằng những sự nóng nảy bồng bột tạo ra những cái lý do, cái nguyên nhân phạm pháp để cho chúng dựa vào đó để có thể đè nén một cách như là công khai bằng luật pháp, Đấy là những cái tinh tế của những người lãnh đạo. Chúng tôi cái bản lấy cái bản cáo trạng đối với cha Nam, Đảng Hữu Nam, nó mới tung ra rất ư là tinh tế, vạch đủ thứ tội. Nhưng tất cả những nguyên nhân và việc làm của cha Nam đều có cái nguyên do phát xuất từ cái sự bất công của chính quyền và sự suy yếu lực của hay là những cái lỗi lầm tày trời của chính quyền địa phương hay của nhà cầm quyền Cộng sản Việt Nam phải đưa đến những cái hành động đó. Thành ra đúng như luật sư nói, cái kết quả hay là cái sự can thiệp của quốc tế đối với mẹ nấm đó hết sức là hùng hậu. Thế nhưng cái kết quả không phải chúng ta ở chờ đợi ở cái chỗ là nó thả hay không thả. Mà theo tôi thì thưa luật sư cũng đúng như luật sư trình bày ra, cái kết quả là ở cái chỗ có mắc mưu chúng nó hay không. Người đi biểu tình, người lãnh đạo biểu tình của chúng ta có mắc mưu của bọn Cộng sản đưa ra để cài bẫy chúng ta hay không? Và việc đấy mới là câu trả lời. Có nhiều người nóng ruột sốt ruột cho rằng các thế lực quốc tế chỉ có thể đánh võ mồm bằng những văn kiện, bằng thơ này kia, Cộng sản coi như khuất lờ, không cần để ý đến, và những sự kêu gào đó sẽ không gây được sự tin tưởng nơi những người đấu tranh ở trong nước. Thực ra trong phương pháp đấu tranh có nước tiến và có những lúc phải lùi một bước để mà tiến hai ba bước, thì chúng tôi nghĩ rằng đó là cái sự thắng lợi đầu tiên của những người lãnh đạo công cuộc đấu tranh ở trong nước hiện nay. Thưa luật sư, thưa cô Mai Ly và quý vị.
Dạ vâng, chúng tôi xin được cảm ơn hai ông. Và thưa luật sư, gần đây đó thì Nga có hắng giọng hay là đắm tiếng nói rằng muốn khôi phục lại căn cứ quân sự tại Việt Nam. Thì không bao lâu sau, tức thì nhà cầm quyền Cộng sản Việt Nam đã vội vã lên tiếng khẳng định không cho nước ngoài đặt căn cứ cần quân sự tại Vịnh Cam Ranh. Thì thưa luật sư, phải chăng đây là một hành động chấn an quan thầy Trung Cộng của Cộng sản Việt Nam hay không, thưa luật sư?
Vâng, cái vấn đề Cam Ranh này, nó cũng là một đề tài thảo luận rất nhiều từ mấy năm nay, trong khi mà chế độ Việt Nam Cộng sản chạy quanh giữa các thế lực siêu cường thì cái vấn đề Cam Ranh luôn luôn trở thành một đề tài mà người ta coi như là một cái chỉ dấu để xem là nó đưa cái Cam Ranh này cho ai thì sẽ biết rằng nó chạy theo siêu cường nào. Và tôi lấy làm thú vị theo dõi cái trò chơi cái chạy quanh này cả chục năm nay cho bây giờ. Tôi nhắc lại rằng khi mà Hiệp định Paris hòa bình cho Việt Nam sẽ kết thúc thì Liên Xô đã lợi dụng quân Mỹ rút khỏi Việt Nam và giúp cho Việt Cộng quân sự gấp 4 lần trước và đánh dấn lên đi sẽ coi như trà đạp lên Hiệp định Paris và chiếm trọn Việt Nam, trái với sự cấu kết của Mỹ và tàu cộng đó. Cho nên ngay sau đó thì Đảng Cộng sản ở Việt Nam sửa đổi hiến pháp, sửa đổi điều lệ đảng, coi tàu cộng là kẻ thù trực tiếp và nguy hiểm nhất. Bây giờ tôi còn cả những quyển sách trắng mà nó lên án tàu bao nhiêu điểm. Tức là gì? Nó phản tàu ra mặt để nó nhận viện trợ của Liên Xô để nó chiếm trọn Việt Nam, trái với sự đồng thuận với Mỹ và tàu. Và vì thế cho nên nó bị tàu giáo trừng năm 1919 ở biên giới phía Bắc. Và ngay lập tức, ngay ngày 5 tháng 5 năm 1975 thì quân Pol Pot tay sai của tàu đã đánh sang biên giới Tây Nam của Việt Nam rồi. Đấy là cái chuyện năm xưa. Và để đền ơn Liên Xô cho cái vụ mà giúp nó đánh chiếm toàn cõi Việt Nam thì nó cũng cụ Liên Xô cái căn cứ Cam Ranh. Viện kế là thì là nó cho thuê với một cái số tiền nào đó để trừ cái nợ mà viện trợ cái thời mà Liên Xô giúp đỡ mà. Đấy, là đấy là cái Cam Ranh. Và sau này thì khi mà vấn đề Biển Đông xảy ra rồi nổi sóng thì lại vấn đề Cam Ranh lại xảy ra. Nó chạy quanh giữa Mỹ, tàu, Nga, đủ các thứ. Nay nó giết tàu này vào Cam Ranh, mai nó giết tàu nước kia vào Cam Ranh, để nó làm cái thế giá điều đình giữa các siêu cường để cho nó kiên thân. và các nhà bình luận cũng không để ý rằng với cái kỹ thuật quân sự quốc phòng của thế kỷ 21 thì cái căn cứ, các cái căn cứ quân sự ở dưới đất không thành vấn đề nữa. Bằng cớ là khi mà chiến tranh Trung Đông xảy ra thì nước Mỹ, hải quân Mỹ đã trong vòng 72 tiếng đồng hồ đã có một căn cứ nổi ở ngoài khơi ở Vịnh Ba Tư để mà đánh Saddam Hussein. Đấy là căn cứ nổi trên mặt biển. Còn căn cứ ở trên không là những cái vệ tinh, những cái trạm không gian. Thành ra những cái căn cứ ở dưới biển không thành vấn đề nữa. Và cái căn cứ nổi đó, nó có, chẳng những nó có khả năng là giúp cho lực lượng tấn công, mà nó là cần các luôn cả khả năng bảo trì và sửa chữa ngay tại chỗ nữa. Thành ra cái vấn đề cầm đoan không thành vấn đề. Mà với cái đầu óc u tối của cái bọn lý luận Marxist, nó cứ tưởng là cái cầm đoan của nó là ghê lắm lắm. Thậm chí là chúng ta để ý xem, sau khi bỏ rơi Việt Nam Cộng Hòa, thì Philippines đã là khó làm dễ, và Mỹ sẵn sàng rút khỏi những căn cứ Pacific Bay, những căn cứ ở dưới biển không thành vấn đề nữa. Thành ra bây giờ nó đem cái đơn giản cầm ranh cho nó dụ. Nhưng mà tôi lấy lập tức cười, là người Mỹ cũng là tham gia cái trò chơi vần chuột này, là cũng lại là lãng vãng cầm ranh. Thì nha, chúng ta đừng đem cái chuyện cam ranh ra là để coi là một vấn đề quan trọng hệ trọng nhỉ. Nó a nó theo ai ai a nó bây giờ nó ngả thế nào, đấy là cái trò chơi đánh chỉ phải á. Thằng anh Nga anh ấy tung ra cái tin đó là để anh ấy đánh lạc hướng cái việc mà Liên Âu và Mỹ đang truy anh ấy về cái tụ mà anh ấy sắp nhập Crimea và sắp sửa đưa ra tòa quốc tế về cái vấn đề mà biển nó theo cái tòa trọng tài CPA đó. Thành ra anh đánh cái nước bài cái xì phé là thân thiện với anh tàu, bây giờ anh lại thân tung cái tên anh vào cầm lệnh và lập tức anh Việt Cộng phải đính chánh, là bởi anh phải đính chánh, là bởi vì nếu mà cái đó thành sự thật thì nó trái với cái sách là tuyên truyền của anh, thì trước bây giờ anh ba không cho mượn, không cho thuê mà cũng không giao cho nào cả, để tránh cái sự mà đứng về phe này phe kia. Và nhất chúng ta quan sát cái vụ cầm ranh để cười chơi thôi, chứ là đừng cứ coi cái chuyện đó là quan trọng hơn. Người ta đánh chỉ phép ngoại giao với nhau thì để làm trò vui cho chúng ta mà thôi. Không biết là ông Hồng Phúc có ý kiến gì khác như hay không?
Dạ thưa luật sư Vân, thì có lẽ bao nhiêu họ luận chung với luật sư thì tôi cảm thấy là chỉ học hỏi được thêm nữa, không còn gì để nói. Những cái gì muốn nói thì luật sư nói trước hết rồi. Tuy nhiên thì cũng xin được góp đôi điều nhỏ mọn để phụ họa vào những cái điều luật sư vừa mới trình bày. Cái thứ nhất, thưa chúng tôi xin lỗi cô Mai Lê và xin lỗi quý vị thính giả, chúng tôi phải nói rằng cái anh Việt Cộng bây giờ anh có cái cam danh, xin lỗi quý vị, như là người cô gái giang hồ đã giạc dài rồi. Tức là anh cứ làm cái vẻ là treo giá đó. Thực ra anh chỉ lừa được những người tầm thường bình dân thôi, chứ đối với tàu, đối với Trung Cộng, đối với Mỹ, đối với các quốc gia khác chả ai họ coi ra gì. Như luật sư đã nói, những cái căn cứ đó ngày nay nó lỗi thời rồi, nó không còn phải là những con cờ xoay chuyển được cái thế quân sự hay chiến sự ở những cái vùng gần đó nữa. Thực ra anh cứ giá dưng, anh cứ thích chơi cái trò son đô mì với lại mấy anh Mỹ, với lại anh tàu ở Nga, lúc thì Nga mang hạm đội này, cái tàu chiến này nhảy vào cầm ranh vài ngày đi ra, rồi bây giờ lại đến anh Mỹ mang 2-3 tàu chiến vào nhảy tí lên tặng hoa tặng hiếc hôn hít đối hít lên, thế xong rồi vài ngày sau thì lại cuốn gói ra đi. Cái trò đó vẫn là cái trò bịt muôn đời của những kẻ bình dân và ấu trĩ. Họ cứ nghĩ rằng họ có cái cầm ranh là tuyệt vời rồi, anh nào trông thấy cũng ham muốn lắm, cũng muốn vào đó, tưởng như vào đó là có thể lập được cái cờ ở Đông Nam Á. Thật sự đó chỉ là cái trò chơi rẻ tiền mà anh Việt Cộng với cái kiến thức nông cạn thì cứ tưởng đó là hay mà đem ra mà giá đinh. Thưa quý vị, đối với Cộng sản bây giờ đã luôn luôn nó cứ như thế. Chỉ cho khi nào mà quốc tế hay là chúng ta những người đấu tranh với tự do dân chủ về đào mả được của ông Hồ Chí Minh đổ đi, thì lúc đó hòa trăng nó mới hết giá danh những cái trò tiểu xảo nhỏ mọn đó. Thật sự đó, không lừa được ai cả. mặc dù có rất nhiều người rất ư là thổi phồng vấn đề thấy tàu chiến Mỹ vào, thấy tàu chiến Nga vào này kia, thì tưởng rằng Cam Ranh bây giờ nó là một cột toàn, nó là một cái địa điểm chiến lược có thể làm cho mọi các quốc gia khác cúi đầu tuân phục. Sự ra đó là cái trò trẻ con và rất rẻ tiền. Thì đấy là sự đóng góp của tôi từ là từ cô Mai Ly.
Dạ vâng, Mai Ly xin được cảm ơn hai vị đã nói về cái vấn đề có liên quan tới Nga. Và thưa hai vị, như vậy thì Mai Ly cũng xin được đặt thêm một câu hỏi liên quan tới Nga. Trong những ngày gần đây, nhất là chẳng hạn như mới cách đây có hai bữa, thì Nga đã ra một cái thông báo cho tất cả các con em hay là các gia đình của những cái người ngoại giao, diplomat của Nga đó, nếu mà có con em đang theo học ở các quốc gia Tây Phương thì cần phải trở về lại home, nghĩa là trở lại quê quán. Thì rồi bên cạnh đó, trong những ngày qua chúng ta thấy có cái sự gọi là thách thức, và Nga cũng đã tuyên bố một cái câu như là if you want confrontation you will get confrontation, nghĩa là muốn thách đố thì sẽ gặp thách đố, và thách đố khắp mọi nơi, họ đã nói như vậy với người Mỹ. Thì thưa hai vị có nghĩ rằng là cái vấn đề liên Nga với Việt Nam nó cũng chỉ là một con chốt trên một bàn cờ tướng, và cái bàn cờ tướng của Nga Xô ngày hôm nay hình như họ đang dàn quân để họ chiếu tướng Hoa Kỳ, có phải hay không thưa luật sư?
Vâng, tôi thấy những cái mà được gọi là chiếu tướng chẳng qua chỉ là những cái đòn phá vây. Anh Nga và anh Tàu hiện bây giờ là bị thế giới Tây Phương dồn vào thế thủ cô lập hóa trên toàn thế giới rồi. Cái này chúng ta phải trở lại những cái phân tích của các think tank của thế giới về cái tình hình toàn cầu. Từ những năm cuối thế kỷ 20 thì hình như là tác giả Samuel Huntington thì đã tiên báo rằng loài người đang đi đến một cái gọi là class of civilization, tức là sự va đập của các nền văn minh mình, và những mảnh vỡ của nền văn minh Hồi giáo sẽ làm khổ thế giới. Và quả nhiên điều đó đã xảy ra. Và bây giờ cái bọn những mảnh vỡ của nền văn minh Hồi giáo nó đang làm khủng bố khắp thế giới. Mà nó đánh nhau chưa đánh nhau với ai cả. Nó đánh nhau với nhau không, nó đã làm rối loạn thế giới rồi. Giờ ở những cái phần tử Hồi giáo cực đoan ở khắp thế giới, nó cũng nổi lên, nó làm loạn, nó bắn súng, nó giết người, nó là đặt bom tù rút. Và đồng thời trong lúc đó thì nước Mỹ sau khi rút ra khỏi cái bãi lầy ở Iran, Iraq rồi kia và chuyển trục về Á Châu, Thái Bình Dương, thì gần như là cái việc đối phó với cái Hồi giáo quá khích ở bên Trung Đông và Bắc Phi giao cho Liên Âu và NATO. Và lập tức là Liên Xô, Nga, nước Nga, Liên bang Nga bị dồn vào thế thủ. Và anh ấy quậy phá, anh ấy dãy dụa để anh vùng lên, thì lập tức bị đối phó. Và một cái trưởng đối phó nặng nhất là Mỹ hạ giá dầu hỏa, là anh Nga vất vả. Tất cả các nước nào mà gọi là các nước xã hội chủ nghĩa anh em nhà chúng ta, mà ngân sách quốc gia dựa vào tiền bán số thâu, dựa vào tiền bán dầu hỏa đều bị vất vả hết. Anh Nga thì bị đầu tiên, thì ở bên Mỹ này thì đến anh Venezuela, rồi anh Brazil, mấy cái anh mà phụ thuộc vào dầu hỏa. Rồi bên Trung Đông, Bắc Phi thì kể cả anh Ả Rập Saudi, rồi anh Iran, Iraq rồi kia, là vất vả hết đảo. Và tất cả những cái mà cô Mai Lê vừa nói là nó thiếu chiếu tướng, nó đối phó với, là tôi cho rằng là nỗ lực phá vây mà thôi. Và hiện bây giờ trên thế giới chỉ có hai cái thế lực là Cộng sản sống sót và thế lực Hồi giáo cực đoan quá khích là cái lực cản của cái xu thế thời đại bây giờ. Xu thế thời đại bây giờ là hòa bình, hợp tác và phát triển. Khi mà loài người đã đi đến cái chỗ mà chiến tranh thì sẽ có những vũ khí sát thương tập thể, nó sẽ làm tiêu diệt loài người. Cho nên bằng mọi giá loài người phải duy trì cái mục tiêu đầu tiên là phải có hòa bình. Mà muốn có hòa bình thì phải dân chủ hóa mọi nước. Chỉ có những nước độc tài, đảng trị hay là công an trị nó mới có khả năng gây chiến tranh và phá hoại hòa bình mà thôi. Đó, vì thế cho nên phải có hòa bình mới có hợp tác. Và có hòa bình, có hợp tác và phát triển. Là ba cái xu thế thời đại đó là cái xu thế của hiện tại bây giờ. Và hai cái lực cản của cái xu thế thời đại đó là bọn Cộng sản xung sát và bọn Hồi giáo cực đoan khủng bố. Và bây giờ Mỹ đã phụ trách đối phó với anh tàu cộng phía đông Liên Đông, và Liên Âu đang phải phụ trách đối phó với Nga phía Tây. Vì thế cho nên là những cái trò đánh chỉ phe ngoại giao cũng như là cấu kết kiểu này, cấu kết kiểu kia đó, nó nằm ở trong cái khung cảnh toàn bộ như thế. Chúng ta nắm vững cái khung cảnh toàn bộ thế giới như thế thì chúng ta hiểu được những cái chuyện xảy ra ở vùng này nó như thế này, vùng kia nó như thế nào, một cách rất là bình thản, không có bị vì thế mà bị mất bình tĩnh. Và đấy thì tôi, ý kiến của tôi là như thế. Và tất cả những cái mà cô Mary hỏi đó là tôi nghĩ rằng anh Nga bây giờ là anh cũng như anh Tàu, anh khêu dậy cái âm nóng lên cái chủ nghĩa dân tộc cực đoan để anh phá vây. Mà vì anh nóng cái chủ nghĩa dân tộc cực đoan để phá vây, cả hai anh đều bị cô lập trên toàn thế giới. Và khi bị cô lập trên toàn thế giới rồi, mà cái thế giới này là cái thế giới tương thuộc, gọi là interdependent, không cách nào mà đóng cửa lại sống một mình nữa. Mà theo tôi đánh giá thì ở các cái nước trên thế giới này chỉ có một nước duy nhất có thể đóng cửa một mình mà không cần đến anh nào là nước Mỹ. Về tài nguyên, về mọi thứ nó có đủ hết. Chứ còn anh Nga thì gì sống bằng dầu hỏa, nhưng mà không bán được dầu hỏa đây chết. Anh Tàu thì cả suốt đời chết đói, thiếu lương thực thì sẽ chết. Anh nào có dầu hỏa cũng thế, anh ở sa mạc anh chỉ có dầu hỏa không thôi, mà anh không bán được dầu hỏa thì anh sẽ chết. Vấn đề là gì? Riêng của nước Mỹ là không lệ thuộc vào nước nào. Vì thế cho nên nước Mỹ phụ trách đối phó với anh Tàu Cộng trên Tàu Cộng hết đường chạy. Chẳng qua là bây giờ nước Mỹ chưa có hạ độc thủ với anh Tàu được, là vì nước Mỹ sợ hai cái. Cái thứ nhất là anh Tàu là cái anh có thể làm liều, dồn nó vào cái thế đi chết thì nó sẽ bấm nút. Và trên Mao Trạch Đông nó cái thời mà là người bị đe dọa về chiến tranh nguyên tử, chính Mao Trạch Đông nó nói ra mồm, nó nói gì nước Tàu không sợ chiến tranh nguyên tử, chỉ cứ việc ra nguyên tử mà giống nhau, mà nước Tàu đông dân nhất thế giới, cả loài người chết sạch, ít nhất cũng có một thằng Tàu còn sống sót, và cái thằng Tàu sống sót đó sẽ làm chủ cái hành tinh này. Đấy là cái lẽ của anh Mao Trạch Đông nữa. Đó, và những bây giờ đó nước Mỹ cũng ngại cái đó, cho nên chưa dám ra những đòn quyết liệt đối với anh Tàu. Thứ nhất, sợ nó bơm nước vậy. Và cái thứ hai nữa, mà đánh nước Tàu vỡ ra, thì nước Mỹ sợ cái thứ hai. Cái này thì tôi đã được nghe các nhà chiến lược gia Mỹ bàn luận với nhau rồi. Là 10 triệu bớt people nó tràn sang Mỹ chịu nổi không? Và vì thế cho nên nước Mỹ phải nâng đỡ nước Tàu từ cái nước chậm tiến lên cái nước phát triển. Để mà phát triển nhiều nhất là những cái tỉnh ở ven biển. Khi nó phát triển lên biển rồi đó, mà nước Tàu có vỡ ra thì nó không có bớt people nó ở lại. Nó mỗi tỉnh nó thành một nước nhỏ, thì nước Mỹ sẽ dần dần. Về đấy là cái ý kiến của tôi không biết là có hoang đường quá hay không, thưa ông Hồng Phúc.
Thưa luật sư, chúng tôi không dám nghĩ như vậy. Thưa luật sư, thưa quý vị thính giả, thưa cô Mai Lê, trước đây thì trong cái lúc được hầu chuyện với những vị cao kiến, cũng như trong những cuộc phỏng vấn mà chúng tôi thực hiện với các chính trị gia ở hải ngoại, thì luôn luôn cái câu hỏi kết của chúng tôi là vì thấy cái tình trạng ở Biển Đông nó trở nên quá căng thẳng, thì cái câu hỏi của chúng tôi thường đặt ra là liệu có thể có một cuộc chiến tranh cục diện xảy ra ở Biển Đông giữa Việt Nam với lại Trung Cộng với Mỹ và một vài nước trong vùng đó không? Thì hầu như các vị học giả, quý vị chính trị đa giàu kinh nghiệm đều có cái sự tự tin và phân tích theo những lời như luật sư vừa mới nói, nghĩa là ai cũng sợ chiến tranh. Và càng lớn, càng giàu mạnh và càng đang tiến lên bao nhiêu đó thì lại càng sợ chiến tranh hơn những anh nghèo đói. Thành ra vì vậy mà cái chuyện nói về một cuộc chiến tranh hay là những cái lời thách thức, gặp thách thức của ông Putin vừa nói ra, thực tế mà nói chỉ là những một cái đòn gió để mà bắt dò, bắt cản nhau, để mà thăm dò của đối phương như thế nào mà thôi. Theo cái suy nghĩ, câu chuyện của tôi nó là như thế. Thành ra thưa quý vị, gần đây Nga có vẻ lớn nhất, nhưng Nga đã là một đế quốc bị sụp đổ khi mà Cộng sản bị tan rã, và rồi họ phải phân chia nước của họ ra nhiều nước nhỏ để tự cứu lấy mình, để rồi anh Nga một mình một trời hòa chăng có phục hồi được. Trên con đường phục hồi trở lại, anh Nga có thể đã đoạt một vài chiến thắng nho nhỏ, ví dụ như lấy được Crimea, bây giờ đang dấn thân vào trong Syria, rồi can thiệp nước này nước kia để chứng tỏ ta vẫn là một đàn anh cường quốc đây. Nhưng mà thực chất mà nói ra, nếu mà xảy ra một cuộc đụng độ, tôi nghĩ rằng nước Mỹ vẫn là một tiên cơ của nước Nga nhiều lắm. Thành ra tôi, những cái điều thách thức, những cái điều dọa nạt như vậy, tôi nghĩ rằng chỉ những người bình thường thì sợ. Còn tôi, những nhà lãnh đạo quốc gia trên thế giới, họ đều có bùa chú, đều có đòn phép để mà ngăn cản lẫn nhau, chứ không có dễ gì dọa nạt được nhau đâu. Thưa đấy là ý kiến câu chuyện của tôi.
Dạ vâng, chúng tôi xin được cảm ơn hai ông. Dạ, xin được trở lại với luật sư ạ. Xin luật.
Tôi ý kiến bổ túc về cái ý kiến tôi phát triển lúc nãy. Loài người bây giờ khắp thế giới đang sợ rằng căng thẳng như thế này, chiến tranh thứ ba có thể xảy ra. Mà chiến tranh thứ ba là xảy ra thì với cái khả năng nguyên tử của toàn thế giới như thế này, thì loài người có thể bị tiêu diệt. Và khai phát cái tâm lý đó, chính anh Putin tuần trước anh cảnh cáo nước Mỹ rằng thì đừng có dồn Nga vào cái thế chịu đựng không nổi. Nga sẽ bác bỏ cái thỏa thuận rằng là hạn chế vũ khí nguyên tử, Nga sẽ tiếp tục làm vũ khí nguyên tử. Và sau đó thì lập tức, tôi không nhớ tên cái ông đó, một ông tư lệnh hải quân của Mỹ ở Thái Bình Dương. Ông nói rằng nước Mỹ không sợ chiến tranh thứ ba. Và nếu chiến tranh thứ ba xảy ra thì nước Mỹ có khả năng ứng phó trong vòng 15 phút. Đó là một điều thứ nhất. Điều thứ hai nữa là đây là cái đánh giá của tôi. Là cái đừng có dọa chiến tranh nguyên tử. Anh có bom nguyên tử, có hỏa tiễn gắn vào đạn nguyên tử hả? Vấn đề là không phải là anh có hay không có. Vấn đề là anh có mà anh có delivery được không? Anh có đem cái đó ném trên đầu người ta được không? Bây giờ, cả thế giới đều thấy rằng đem bằng tàu bay thì khó, mà chỉ có gắn vào đầu đạn hỏa tiễn thì là chỉ bắn gì bây giờ thôi. Và cách đây mấy ngày tôi nhớ rằng có một ông tư lệnh hải quân Mỹ mà đi tham chiến ở bên Bắc Phi đó. Ông nói rằng cái chiến hạm của ông ở ngoài khơi ở cái bề biển đó bị hai cái hỏa tiễn phóng đi từ Kenya, là cái nước đang có nội chiến, nhắm vào tàu của ông. Nhưng mà hai cái hỏa tiễn đó không trúng tàu và rơi xuống nước. Và ông mập mờ ông nói rằng, người ta hỏi ông là tại sao nó không trúng mà rơi xuống nước. Ông mập mờ nói rằng thì là vì lý do nào đó tôi không tiện nói ra. Chứng tỏ rằng ngoài cái việc cái hỏa tiễn là TSAAD tháp là có khả năng hỏa tiễn chống hỏa tiễn, Mỹ đã có cái kỹ thuật gì đó mà divert cái hỏa tiễn của anh đi chỗ khác, anh bắn mà không trúng thì anh bắn là gì? Đấy là và tôi theo dõi cái khả năng vũ khí bí mật của nước Mỹ. Bây giờ các bạn lên Google, các bạn mở YouTube ra và đánh cái chữ là DARPA, DARPA, thì sẽ thấy những cái vũ khí tự động của nước Mỹ, vũ khí thông minh của nước Mỹ, cái mà nước Mỹ đã đem lên khoe rồi, tức là nước Mỹ đã có những cái lợi hại hơn như thế rất nhiều. Rồi lên thấy lẽ luôn, có những cái xe tăng mà nó biết tránh đạn, có những cái xe tăng mà nó có cái vũ khí laser mà B-40 bắn nó cái thì là nó xíu rồi cái trái B-40 nó nổ trước khi nó chạm vào cái xe tăng. Đấy là những cái mà Mỹ đã khoe ra rồi. Và bây giờ tôi vào Dapa tôi thấy rằng thì là đừng có dọa nước Mỹ về chiến tranh nguyên tử, đừng có dọa nước Mỹ về chiến tranh hạt nhân. Bây giờ nước Mỹ sợ nhất và đang đối phó với cái là chiến tranh hóa học. Và bây giờ cái Formosa của Việt Nam đang đặt vấn đề cho các nhà nghiên cứu nước Mỹ rằng có phải là thằng Tàu đang dùng chiến tranh hóa học mà đánh du kích cho toàn thế giới hay không? Đấy là cái lo ngại nhất. Và vì thế cho nên anh càng bị nghi ngờ như thế thì sẽ càng bị đối phó mạnh hơn trước. Vâng, tôi xin hết.
Dạ vâng, nói tóm lại, Miley xin được tóm tắt lại những gì luật sư vừa mới nói, thì nói tóm lại là đừng có đội máy, đội váy nát nẻ, phải không ạ? Dạ vâng thưa, cảm ơn luật sư rất là nhiều. Và sau đây thì Miley xin được là trở lại về vấn đề của Việt Nam. Thưa luật sư, tuy nhiên mới đây đó thì Việt Cộng lại đón chào hai chiếc chiến hạm của Hoa Kỳ ghé bến Cam Ranh. Thì như vậy là như thế nào thưa luật sư, mới đây người ta không cho Nga trở lại mà trong khi đó lại mở cửa đón hai chiến hạm của Hoa Kỳ vào Cam Ranh là sao?
Đấy, tôi đã phân tích cái này từ lâu rồi, là anh Việt Nam Cộng sản, anh ấy luôn luôn bị chết chặt với các siêu cường. Anh bẩm sinh anh là một cái công cụ tay sai, anh là một cái đảng cướp, đảng mafia ăn cướp. Được Liên Xô tuyển dụng làm cái cánh quân tay sai đi cướp nước dùng cho nó. Và đến lúc mà Liên Xô sụp đổ thì anh lại đi, lại xin gia nhập Đảng Cộng sản Tàu để làm tay sai cho Tàu. Rồi và đấy bây giờ cái tay sai cho Tàu mới đây này lòi ra cái vụ mà ống thép đó, nước Mỹ đã áp giá ống thép láo lếu của Tàu. Rồi thì đã điều tra xem là cái ống tàu nó bị cái ống thép bị Mỹ bắt bẻ thì nó được tuồn sang Việt Nam, nó dán hiệu Mazda in Việt Nam mà nó bán cho Mỹ. Bây giờ Mỹ đang đặt vấn đề với anh là cái này có phải tàu nó đưa cho mày để mày bán dùng cho nó hay không, và anh là Việt Nam Cộng sản đang bị vất vả. Và vì cái vụ Formosa thì Mỹ cũng đã cảnh cáo anh Việt Cộng rồi, là tôi theo tôi con số, tôi không nhớ chắc con số, nhưng mà ít nhất là đã có 80 tấn cá hải sản của Việt Cộng xuất khẩu sang Mỹ bị đuổi về. Và Mỹ đang đặt vấn đề rằng bây giờ phải khám xét cá xuất khẩu của anh ngay tại Việt Nam trước khi anh trở sang Mỹ. Mỹ bắt đầu là chưa có đầu tay nữa, vì nó bị nhấc đi một nước cờ về phía Mỹ ở cái vụ mà vận động Mỹ bãi bỏ lệnh cấm vận vũ khí sát thương, thì lập tức anh Tàu bọt tay cho nó cú gọi là xả độc tổng thống Mosa. Bây giờ nó chạy về nó theo tàu thì lại bị cảnh cáo bằng mấy cái đòn chiếu tiếng đó. Và sau khi anh nghe về chiếu tiếng thì anh lại phải quay về anh lại Mỹ tí, là anh giết Mỹ vào Cam Ranh để ta, à không, tôi có khả năng này. Đấy là cái nó giết tàu Mỹ vào Cam Ranh là như thế. Và nó là một cái nữa, là một cái đòn là khiếu nại với tàu rằng ông đừng có ép tôi quá, ông không ép tôi quá là tôi chạy theo Mỹ đó nha. Đấy, thì bây giờ nhìn vấn đề trong cái tình hình toàn cầu thế giới, mình thấy những cái trò hề của Việt Cộng dễ hiểu lắm, tôi ngồi tôi cứ cười chơi không à.
Dạ, xin mời ông Hồng Phúc thưa ông.
Dạ vâng, thưa cô, chúng tôi cũng chẳng có gì nhiều, những như hồi nãy chúng tôi đã trình bày đó. Ngày xưa anh Việt Cộng, anh Việt Minh, anh Lạc Hậu thì anh chơi cái trò son lúa mì. Bây giờ thì anh Văn Minh thì anh chơi cái kiểu tích thu tango, như là nhảy thì phải có hai người. Thế chú Sam thì sẵn sàng nhảy ra làm biểu diễn, làm trò chui, để làm tăng nhiệt, để làm cho anh Tàu trông thấy mà đứt gân máu mà chết. Nhưng mà thật sự thì anh Tàu nó cũng chẳng dại gì để mà nó đứt gân máu trước những cái trò diễu vớ vẩn đó. Mà trong khi đó anh Việt Cộng anh hoành hoang, anh khoác lác, anh tuyên bố ở với thế giới rằng đây là một cái vấn đề để dân sự và quân sự hỗ tương với nhau và để góp phần nâng cao vị thế của Việt Nam trên trường quốc tế. Thật sự ra thì những cái trò chơi này chỉ là những trò chơi rẻ tiền, chứ không là mưa mắt người ta chơi thôi, chứ còn Tàu nó trông thấy nó cũng chả ke. Mà giờ ông Mỹ ông có nhảy thì ông có nhảy, ông chả hứng thú gì. Chứ cô, đó là cái chuyện trò chơi chính trị của anh Việt Cộng rẻ tiền đó thôi, chứ cô.
Dạ vâng, xin được cảm ơn hai vị. Như vậy thì phải chăng các hành động kế tiếp đây cũng là một trò chơi rẻ tiền của bọn Cộng sản Việt Nam? Đó là bỗng dưng họ lên tiếng, họ gọi đảng Việt Tân là khủng bố. Trong khi ai cũng biết rằng đảng Việt Tân có cơ sở hoạt động trong nước từ nhiều năm nay. Thì như vậy, ông Việt Cộng ngày hôm nay muốn gì thưa luật sư?
Vâng, tôi rất là ái ngại khi phải nói về Việt Tân. Là Việt Tân là cái phó sản của cái mặt trận quốc gia thống nhất giải phóng Việt Nam của ông Hoàng Cơ Minh. Mà cái mặt trận đó thành lập là do ông Hoàng Cơ Minh đảo tránh cái lực lượng quân nhân Việt Nam hải ngoại do tôi lập ra cùng với ông Lục Phương Linh, biến nó thành ra là quân dân, xong rồi biến nó thành ra là mặt trận. Thành ra khi ngày tôi còn làm báo là tôi đã giũa cái mặt trận này thảm thiết rồi. Và bây giờ thì tôi gặp lại những người Việt Tân, những người mặt trận cũ thì tôi vẫn thoải mái chứ không, tôi chỉ và hồi đó họ đã dọa, họ bắn tôi bể đầu gối mà. Đã giải trên dân bắn bể đầu gối rồi. Làm tôi mấy tháng phải mặc quần sọc để lấy chẳng bắn gì cả. Rồi tôi bị đưa ra tòa về cái tội là nó giết người này. Rồi thì tôi nói với nước Mỹ rằng thì nó chỉ dọa tôi chưa bắn được. Rồi ông cách đây mấy tháng ông Thompson và cái ông mà ra cái phim mà Little Terry in Sài Gòn, ông có anh Đinh Quang Anh Thái có giới thiệu phỏng vấn tôi mấy tiếng đồng hồ và tôi cũng không tiện nói ra nội dung cái đó, mà tôi chỉ nói là thì là ông đừng hỏi tôi, ông về ông hỏi FBI của ông á, tại sao đã bắt nó ra tòa năm tên và phạt nó bao nhiêu triệu về cái tội thâu tiền bất hợp pháp, mà cái tội mà giết người này lại dismiss. Mà dismiss này là FBI dismiss chứ không phải là ai cả. Và là lúc đó dismiss rồi, tại sao bây giờ lại còn đi điều tra? Bây giờ hỏi về hỏi FBI thì hỏi tôi. Thành ra tôi không muốn nói đến Việt Tân. Tôi chỉ tiếc lại một điều. Và ai mà gặp những người tự xưng là Việt Tân thì yêu cầu họ cho xem cái điều lệ của đảng Việt Tân và yêu cầu họ hát cái bài đảng ca của đảng Việt Tân. Tôi có cái đó trong tay. Và hôm nọ anh Đặng Văn Âu anh có cái nhu cầu là anh đi đánh phá đảng Việt Tân thì tôi bảo là đánh làm gì nữa, bây giờ cái đó không thành vấn đề nữa rồi. Thì nhưng mà anh cứ xin tôi cứ cho anh cái điều lệ của đảng Việt Nam gần như là copy hoàn toàn điều lệ của đảng Cộng sản Việt Nam và bài đảng ca đó là cái anh ấy dám hát cho mọi người nghe cái đảng ca của anh ấy. Là nó lấy cái e nhạc của bài International, nó chỉ đổi lời lên vùng lên này kia thôi. Nhưng mà tôi bây giờ tôi không muốn nói đến đảng Việt Tân nữa. Là bây giờ các anh ra gì rồi, bị cả hai bên bỏ rơi rồi. Bây giờ tôi chỉ hỏi anh Việt Cộng rằng, anh lên án đảng Việt Tân là khủng bố. Tại sao mấy năm về trước, anh hình như là anh đỗ gì đó, về anh bắt là phi trường về cái tội khủng bố Việt Tân. Anh nói rằng thì là khám xét trong hành lý anh có khẩu súng đâu. Anh bắt anh về tội Việt Tân. Cũng biết Việt Tân đấy. Bắt rồi tại sao lại thả? Và biết bao nhiêu người khác nữa. Bắt rồi lại thả. Mà về với bản án Việt Tân. Bây giờ lại đổ tội khủng bố người ta làm sao? Và tôi nhắc lại cho bà con ở hải ngoại mới biết rằng cái bản án khủng bố Việt Tân đó, không phải bây giờ mới đưa ra. Trước cái kỳ hình như là cái kỳ ngàn năm Thăng Long hay là cái kỳ mà đại hội 12 thì phải, các anh tổ chức ở Hà Nội một cuộc gọi là thao dượt bắt khủng bố ở trên trong phòng A, anh quay phim chiếu lên quảng cáo để cuối cùng bắt được 4-5 tên khủng bố Việt Tân. Tôi không biết là trong cái ban lý luận trung ương nội bộ cái đầu óc của các anh nghĩ làm sao mà anh biến Việt Tân thành cái trò hề như vậy. tội nghiệp. Tôi phiền về cái sự lôi thôi của anh Việt Tân, nhưng mà tôi không coi cái anh là kẻ thù. Tôi thấy tội nghiệp. Thằng hôm nay người ta cứ yêu cầu tôi nói về Việt Tân, tôi không có nói. Và tôi gặp những người mà cựu Việt Tân như là mấy người em của anh Hoàng Cơ Minh, tôi vẫn friendly như thường, tôi không có lên án. Rồi tôi chỉ thấy là các anh ấy đang làm trò cười. Và ngay khi mà Việt Cộng lên án Việt Tân bằng một cái thông cáo của công an thôi, chứ không phải là của tòa án, thì ngay hình như là người buôn gió hay ai ở trong nước nữa, đã đưa ra một cái biện pháp rằng khuyên bảo rằng thì Việt Cộng nó đang chụp mũ Việt Tân cho mọi người tranh đấu, thì yêu cầu giả dụ mà các anh Việt Tân mà có hoạt động ở trong nước thì các anh đi chơi cho khỏe đi một thời gian để cho chúng tôi khỏi bị vạ lây vì cái sự vô vạ của các anh. Tội nghiệp với anh Việt Tân. Và cái lỗi đảng cách mạng gì mà lại Việt Nam canh tân cách mạng đảng, canh tân là không có cách mạng, mà cách mạng là không có canh tân. Cái đảng gì quái đảng này vừa canh tân vừa cách mạng làm sao? Ây giời, okay, mấy việc.
Dạ vâng.
Buồn cười về những cái nhận xét của tôi. Dạ. Xin mời anh Hồng Phúc ạ.
Dạ vâng, việc này thì thưa luật sư, chúng tôi chỉ có một ý kiến rất là ngắn gọn, là bây giờ Cộng sản có thể chụp mũ cho bất cứ người nào theo bất cứ tổ chức đảng phái nào, kể cả những người ở trong nước mà nhận tiền của ở hải ngoại do cái giúp đỡ nhân đạo chăng nữa, thì cũng vẫn bị chúng chụp mũ cho là có tội. Thì không nói chi những người mà hoạt động đích thực, đang tiếp tay hay làm một vài công việc gì có dính dáng đến cái chiều hướng là lật đổ bảo quyền Cộng sản, đều là có tội cả. Bất kể là Việt Tân hay là người đấu tranh cho tự do dân chủ ở trong nước. Thành ra thưa, đối với Cộng sản thì đúng là một miệng quan là trôn trẻ, nó muốn nói cái gì cũng muốn bắt ai là nó bắt. Thành ra theo luật sư trình bày về cái khía cạnh riêng của Việt Tân thì nó ngoài ý kiến của chúng tôi chỉ xin được góp trong cái sự suy nghĩ của chúng tôi về cái việc mà Cộng sản chụp mũ hay là đang cáo giác hay là gán tội cho những người hoạt động ở trong nước cho tự do dân chủ thôi. Dạ, xin được trở lại với cô Mai Lý.
Dạ vâng, thưa luật sư, chúng tôi xin được hỏi câu hỏi cuối cùng cho chương trình ngày hôm nay là, thưa luật sư, các nhà bình luận cho rằng vụ Formosa là một thách thức lớn lao đối với cao vọng của Cộng sản Việt Nam muốn biến nước Việt thành một quốc gia gọi là gia công, làm thuê ăn công trong vùng của Đông Nam Á. Luật sư nghĩ sao về cái dư luận này, thưa luật sư?
Vâng, tôi biết rõ về cái vụ này, tôi theo dõi rất lâu, nhưng mà tôi không đồng ý với cái câu hỏi của cô Mai Lê rằng cái đó là một cái cao vọng của Cộng sản Việt Nam. Cái đó là cái bổn phận của một tên tay sai. Trong cái khung cảnh mà nâng đỡ nước Tàu từ một nước chậm tiến trở thành một nước tiên tiến, thì thế giới Tây Phương, các nhà tư bản của thời kỳ gọi là hậu kinh nghiệm post-industrial, thời kỳ industrial, post-industrial là cái kỹ thuật sản xuất của tư bản chủ nghĩa, nó đi đến một cái mức độ là sản xuất ra hàng hóa chế biến, mà sản xuất ra hàng chế biến thì kết quả đương nhiên của nó là tạo ra độc hại cho môi trường. Và thế giới đã lợi dụng cái lúc mở cửa cho thị trường tự do cho tàu cá, đem tất cả những cái kỹ nghệ nào mà sản xuất ra phó sản thất độc hại sang tàu, đầu tư vào biến nước Tàu thành một cái bãi rác công nghiệp cho toàn thế giới. Và sau khi đâm đầu vào cái đó rồi thì nước Tàu bây giờ lên ghê quá, và lên ghê quá bây giờ nhìn lại thì hóa ra mình là nạn nhân của cái thế giới hậu công nghệ này của thế kỷ 21. Và nước Tàu mới đưa ra những cái công ty như Formosa này kia đã đi đầu tư đăng ký ở những nước lợi dụng cái phong trào gọi là công ty đa quốc gia đi ra luật, những cái công ty đa quốc gia ở nước ngoài đăng ký với quốc tịch của cái công ty khác, nhưng mà lần sau lại tàu sang châu Phi, sang Âu Châu, sang Nam Mỹ đủ các thứ để mà đem cái xả rác ra đi xả ở các cái nơi đó. Và anh Việt Cộng là một cái bãi rác nặng nề nhất là vì nó gần ngay sát nước tàu. Đó là nó không phải là cao vọng mà anh là tay sai của nó. Anh đã biến nước Việt Nam thành một cái bãi rác của nước tàu. Sau khi nước tàu bị cả thế giới biến thành cái bãi rác của toàn thế giới rồi, bây giờ nó xả rác sang anh. Vì thế cho nên là nước Việt Nam trở thành một cái bãi rác độc tổng độc. Và bây giờ môi trường ở Việt Nam rất là nguy hiểm. Và với cái bản án đó thì anh Việt Nam Cộng sản không thể cái chạy được cái tội. Chẳng những là bán nước, bây giờ là hại dân nữa. Thì làm sao anh chạy được? Thành cái vấn đề là không phải nó là cao bảo. Nó bổn phận của một tên tay sai, khổ lắm. Nó làm tay sai như thế, nó làm vạ lây cho toàn dân tộc Việt Nam. Và bây giờ thì nó không thể tránh khỏi được, toàn dân sẽ cùng lên hỏi tội nó.
Dạ vâng, chúng tôi xin mời ông Hồng Phúc thưa ông.
Dạ vâng, xin cảm ơn cô. Dạ thưa luật sư, chúng tôi rất là có ý theo cái hiểu biết của tôi đó. Có lẽ cái chữ cao vọng cô Mai Ly dùng đây cũng có một cái ý nghĩa đối với lại cái chính quyền Việt Nam thưa luật sư. Bởi vì anh Việt Cộng hiện nay đó, anh cứ quan niệm rằng anh sẽ vượt lên trên được các nước Đông Nam Á khác đang làm công việc gia công cho các cái nền kinh nghệ của Tây Phương. Thì anh muốn rằng anh sẽ là một quốc gia nổi bật. Nổi bật cái gì? Thứ nhất là đối với cái vụ Formosa xảy ra đó, anh sẽ cố gắng tỏ ra là một chính phủ ngoan ngoãn, không gây khó khăn cho những nhà đầu tư. Khi gặp hữu sự về luật pháp này kia, anh sẵn sàng bênh vực những nhà đầu tư. Rồi anh muốn cho biết rằng các nhà đầu tư dễ dàng bóc lột sức lao động của các nước của anh ấy. Rồi đồng thời anh cho rằng là cái hoàn cảnh ở đất nước của anh ấy, thì những ông chủ nhân đông ở quốc tế đến đấy chỉ cần suy ra một tí tiền là việc gì rồi cũng qua. Thì trong cái công việc đó, họ nghĩ rằng họ sẽ lấn lướt được các quốc gia khác để mà đem công ăn việc làm rồi đưa đất nước đi lên tiên tiến, sẽ có phát triển thế này thế kia. Nhưng mà thật sự ra đúng như luật sư nói, cái hậu ý của các nước Tây Phương, anh Việt Cộng có thể đã không nhìn thấy được cái hậu ý của họ. Bây giờ nước Việt Nam sẽ trở thành những quốc gia là những bãi rác của thế giới để mà họ xả rác. Thành ra đó là một cái thất bại. Nhưng mà đối với anh Việt Cộng, anh vẫn có cái cao vọng, anh cho rằng anh đưa đất nước đi lên bằng cách các nhiều nhà đầu tư của thế giới nhảy vào Việt Nam để mà trục lợi. Nhưng mà cái hại mang di hại muôn đời, như luật sư đã nói, vừa bán nước mà bây giờ lại hại dân nữa. Thì đấy là cái mà ngoài sự mong đợi của anh Cộng sản, hoặc là có thể anh đã không nhìn ra được những cái bài toán sâu xa của Tây Phương cũng như quan thầy Trung Cộng của anh ấy.
Dạ vâng, chúng tôi xin được thành thật cảm ơn luật sư Đinh Thật Bích cũng như nhà báo Hồng Phúc đã đến với chương trình ngày hôm nay. Vì thời giờ có hạn, do đó chúng tôi xin được chấm dứt chương trình Câu Chuyện Quê Hương Nhà tại nơi đây, và chúng tôi xin hẹn gặp lại hai vị trong chương trình tuần tới. Mai Ly xin được cảm ơn quý vị thính giả ở khắp bốn phương đã theo dõi chương trình ngày hôm nay.
Đã, xin kính chào luật sư, xin kính chào cô Mai Ly ạ.
Xin chào, chào quý thính giả của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Chào cô Mai Ly.